Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 1.000 tóm tắt sách và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Ở podcast này, chúng tôi chia sẻ nội dung chính của những tựa sách hay nhất. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều kiến thức được đúc kết từ sách, podcast tóm tắt sách chính là dành cho bạn. Chỉ với 10 phút mỗi tập, mong rằng bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích, có thêm nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ hàng ngàn tóm tắt sách. Ngoài tóm tắt sách, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần, như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, ebook, thiền, chuyện ngủ và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay.
Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Hiểu về trái tim, tác giả Minh Niệm. Hiểu về trái tim, nghệ thuật sống hạnh phúc, được xem là cuốn sách đầu tiên thuộc chủ đề hạt giống tâm hồn do một tác giả người Việt Nam viết. Từ trước đến nay, trên thế giới có rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu những phương cách để chữa lành một trái tim tan vỡ, một tâm hồn tổn thương. Thiền sư Minh Niệm, cũng là tác giả cuốn sách này, cho rằng cách tốt nhất để chữa lành những tổn thương tâm lý và nỗi đau nói chung là hiểu rõ trái tim và tâm hồn mình, cũng như những người xung quanh. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung đáng chú ý trong cuốn sách Hiểu về trái tim, nghệ thuật sống hạnh phúc. Nội dung thứ nhất, vì sao tôi khổ? Nhà sư Minh Niệm cho rằng, trong bản chất tự nhiên, mọi cá thể đều được làm ra từ nguồn năng lượng tổng thể của vũ trụ. Những con sống sinh ra từ đại dương, dù hình tướng khác nhau, nhưng đều có chung bản chất là nước. Con sống này thấp là để con sống kia cao. Con sống này sinh vì con sống kia đã diệt. Bản chất của niềm đau nỗi khổ của con người cũng như vậy. Khi ta khổ, ta chỉ chú ý đến cảm giác của mình và đắm chìm trong sự bế tắc. Tuy nhiên, nếu có đủ bản lĩnh để nhìn sâu vào cái khổ, ta sẽ hiểu ra rằng cái khổ không phải chỉ là cái mà ta đang cảm thấy, đang lụy vào, mà nó là hệ quả của một chuỗi tư duy liên tiếp. Để hết khổ thì ta phải dấn thân vào cái khổ và nhìn rõ điều gì trong ta đã tạo tác ra nó. Cuốn sách dùng chính bản chất tự nhiên của con người để nói về những cảm giác như sân, hận, giận, yêu, ghét. Tất cả cảm xúc đó, nếu ta không hiểu bản chất hình thành, thì tâm ta luôn phải phụ thuộc vào chúng. Và ta cũng phụ thuộc cả vào các tác động từ bên ngoài. Ta có thể lấy sự giận dữ làm ví dụ, bởi vì có lẽ giận là cảm giác mà chúng ta hay gặp nhất trong ngày. Ta có thể giận bất cứ ai, từ chuyện bé đến chuyện lớn, ta luôn có cách để không hài lòng về ai hay điều gì đó. Khi giận, ta cũng không được là mình nữa, mà trở thành một quả cầu lửa. Càng muốn dập lửa, thì lại vô tình đổ thêm dầu. Và cơn giận cuối cùng biến thành một thứ vô tri, làm tổn thương người ta yêu. Sau khi thể hiện cơn giận, ta rây rứt vì những phản ứng dại dột và thấp kém, rồi hứa lần sau sẽ không để nó kiểm soát nữa. Thế nhưng, khi gặp chuyện trái nghịch, ta lại ngựa quen đường cũ. Cuốn sách dùng những án văn thơ của thi hào Nguyễn Du để diễn tả những người hay khổ, luôn tự tìm đến cái khổ, nhưng cũng không biết chính mình đã mang đến cái khổ cho mình. Đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Bằng những lối ví dụ dễ hiểu, nhà sư Minh Niệm đã quy cái khổ thành một nguồn gốc duy nhất. Đó chính là ta. sân si giận hờn và cả yêu thương. Khi ta bị những cảm xúc xui khiến, nghĩa là ta đã bắt đầu làm khổ và làm đau chính mình. Nội dung thứ hai, muôn sự vận hành bởi chữ duyên. Nhà Phật có một câu nói, muôn sự tại duyên để hóa giải những vấn đề không như ý trong cuộc sống. Tuy nhiên, ta đã thực sự hiểu được duyên là gì hay chưa? Cuốn sách kể câu chuyện về hai sư huynh đệ nọ. Trên đường du phương hóa độ, họ bỗng thấy một cô gái loay hoay tìm cách qua sông. Người sư huynh liền ngỏ ý cõng cô gái qua sông. Điều này đã làm sư đệ thắc mắc, vì sao người tu lại cõng phụ nữ? Người sư huynh mỉm cười vỗ vai người sư đệ. Ta đã để cô gái ấy lại bên bờ suối rồi, sao sư đệ còn mang cô ấy tới đây? Câu chuyện cho chúng ta thấy một điều rất hiển nhiên rằng, trên con đường tu tập của mình, có rất nhiều trường hợp chúng ta phải tùy duyên. Khi duyên đến thì dù tốt dù xấu, vẫn hãy cứ đón nhận bằng thái độ ung dung tự tại nhất. Ta không có quyền chọn lựa chuyện đến với mình có phù hợp với những gì ta mong muốn hay không, nhưng ta có quyền chọn thái độ đối với việc đó. Khả năng tùy duyên của mỗi người càng lớn, thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn. Hòa nhập với mọi hoàn cảnh để giúp đời, giúp người mà không bị hòa tan, đó chính là mẫu người lý tưởng nhất của xã hội trong mọi thời đại. Có ba yếu tố quan trọng mà ta luôn phải nhớ khi bắt đầu bất kỳ việc gì: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, một khi có nhân hòa thì sẽ dễ dàng có được hai yếu tố còn lại. Vì yếu tố nhân hòa nằm ngay trong chính ta, ta có thể chủ động để tạo ra nó. Khi đã thu phục được lòng người, cũng là lúc ta chạm vào chữ duyên của nhà Phật. Nội dung thứ ba, hãy lắng nghe hơi thở của chính mình. Là một nhà sư theo dòng thiền, tác giả Minh Niệm đã bước vào con đường thiền quán từ rất sớm. Theo ông, thiền có giá trị quan trọng trong việc nhận diện chính mình. Lấy ví dụ, khi tay ta cầm chén trà, thì hãy uống trà như là uống trà, chứ đừng uống trà như không uống trà, vì tâm tư bận nghĩ ngợi những vấn đề khác. Phải nhận biết rõ đối tượng mà mình đang tiếp xúc là chén trà, mà không thêm bất kỳ ý nghĩ nào trong tâm. Hầu hết chúng ta đều vướng mắc ở việc nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc. Điều này khiến ta luôn bận rộn chạy đua trong những nỗi niềm không đầu không cuối. Để rồi rốt cuộc, ta lại cảm thấy bản thân chẳng kiểm soát được gì. Nếu đi trên con đường mùa thu, ngồi bên người thương mà lo về dự án, về công việc, thì có hạnh phúc nổi hay không? Đời sống luôn có vô số lực hấp dẫn, lôi kéo tâm ta chạy lang thang. Để định tâm thì ta phải bớt bận rộn, phải tự cho mình một cơ hội lớn tìm về chính mình. Và hơi thở chính là con đường tìm về bản thể nhanh nhất, cũng là cách ta chọn cho mình một hành trình trở về với tâm tưởng, nhận diện chính mình, gọi tên hạnh phúc, học cách buông bỏ, sống cho hiện tại. Và quan trọng hơn hết, hơi thở là thứ vốn đã tự có ở trong ta. Ta không mất tiền mua, cũng như không ai có thể can dự vào nhịp thở của ta. Chỉ mình ta biết hơi thở này sẽ đưa mình về đâu. Bạn vừa hoàn thành ba nội dung đặc sắc của cuốn sách Hiểu về trái tim, Nghệ thuật sống hạnh phúc của tác giả, nhà sư Minh Niệm. Bạn thân mến, có hiểu thì mới có thương, có thương thì mới có động lực đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc. Vì thương đòi hỏi mỗi chúng ta phải thành thật với chính mình. Trong cuộc sống, dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý đều xảy ra theo một lẽ tự nhiên. Cuốn sách này nói về những điều bất như ý bằng một cái nhìn ý như vạn sự, nghĩa là sự đời tới đâu thì tâm ta tới đó. Nhờ vậy, ta có tâm là nơi chống đỡ trước mọi sóng gió cuộc đời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách hiểu về trái tim trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.